Chương trình hỏi đáp di trú của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, bốn di dân thuê mướn hai đồng phạm để dàn cảnh những vụ cướp bóc hàng loạt tại Chicago gần đây nhằm để cho nạn nhân sẽ có được cái quy chế đặc biệt để xin thẻ xanh đặc biệt theo dạng là nạn nhân của tình trạng bạo lực. Cái vụ việc này vừa được phanh phui và Mỹ sẽ truy tố bốn di dân này cũng như hai đồng phạm đó. Như vậy thì những hậu quả sẽ phải lánh chịu khi mà có những cái gian lận di trú kiểu này để nhằm lấy được thẻ xanh, thì có rất là nhiều những dạng thẻ xanh mà có rất là nhiều những dạng gian lận mà trước đây mình từng thường nghe thấy, ví dụ như là gian lận hôn nhân, gian lận làm giấy tờ giả vân vân, và bây giờ là gian lận dàn cảnh để trở thành nạn nhân bạo lực để xin được visa đặc biệt ở lại Mỹ nhanh hơn. Thì đó là những cái hậu quả gì họ sẽ gánh chịu: họ sẽ bị trục xuất, họ sẽ bị phạt tiền, phạt tù, hay là sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn vào Mỹ. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Loan.
Thưa luật sư Khanh, một cái kiểu gian lận mới về di trú để nhằm có được thẻ xanh định cư tại Mỹ, đó là để xin cái thẻ xanh dưới dạng là nạn nhân bạo lực U visa, tức là visa U. Nhưng mà trước khi mình nói về cái visa chữ U này đó, thì cũng xin hỏi với những gian lận mà vừa phanh phui ra như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải rất tò mò muốn biết xem luật Mỹ xử trí như thế nào. Vì trước nay mình thấy rất nhiều dạng, đa dạng kiểu cách gian lận khác nhau, nhưng kiểu này hầu như là mới và ít nghe thấy, thì cũng khiến cho nhiều người bàng hoàng, sẵn sàng chi tiền để dàn cảnh cướp bóc, để trở thành nạn nhân, để được thẻ xanh. Dạ, thì bây giờ xin hỏi những cái hình phạt mà những người này vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào theo luật Mỹ thường sự kiện?
Thưa chị và thưa quý vị, thì trước hết đó là về vấn đề cái gian lận để mà coi như là dàn ra một cái bối cảnh giả để mà tạo ra một cái sự việc giống như là không có, đó là nó cái sự việc đó nó sẽ vi phạm hai thể loại luật lận. Trước hết là mình nói về luật tiểu bang, cái nơi mà những vị này đang ở, và cái thứ hai là luật liên bang. Là luật liên bang sẽ nói về gian lận, về vấn đề những mình làm những cái đó cho vấn đề mình xin phúc lợi cho di trú. Thì mình trước hết mình nói về luật tiểu bang đi, thì vấn đề để mà gian lận những cái tội này giống như là một cái vụ cướp bóc giả, hoặc là có nhiều lúc cũng là coi như dàn ra một cái vụ cướp bóc giả, phần lớn là bên tiểu bang họ không có để ý tới vấn đề cái vụ gian lận hay không. Họ nói là cái vụ cướp bóc này có phải là coi như là thật hay không. Trước hết họ sẽ coi là có phải cái vụ cướp bóc này là thật hay không. Và nếu mà cái vụ cướp bóc không có thật, tại vì trong cái luật Mỹ có định nghĩa vụ cướp bóc thật là phải có cái ý định rằng là mình sẽ cướp đồ của người ta và mình sẽ không có trả lại cái đồ đó. Nhưng mà đối với những cái vụ việc này mà coi như họ chỉ giả một vụ cướp bóc, giống như họ lấy cái súng họ vẫy 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 xong họ bỏ chạy đi và không có gì đổi tay á, thì trước hết là bên công tố viên họ sẽ có thể có vấn đề khi họ lên án. Nhưng mà họ không lên án về cái vụ cướp bóc, nhưng mà họ sẽ có thể lên án về cái tội và coi như đồng lõa với nhau để mà dàn một cái sự việc giả để mà lấy một cái sự gian lận đó để mà xin phúc lợi với bên sở di trú chẳng hạn. Và để mình nói về cái vấn đề cái tội đó đó, thì nó có rất có thể cái sự phạt nó kéo dài lắm. Tại vì quý vị biết đó, là bên luật hình sự sẽ chia ra 3-6 phân loại khác nhau. Trước hết là Class C misdemeanor, xong tới Class B, xong tới Class A, xong tới First degree felony, Second degree felony and Third degree felony. Thì theo cái mức hình như vậy, theo trước giờ mình biết là Class C misdemeanor là cái tội nhỏ nhất. Và thông thường Class C misdemeanor giống như mình đi, mình chạy vượt quá tốc độ, hoặc là mình chạy đèn xanh, đèn đỏ hay như thế nào đó, thì cái đó thông thường là Class C. Class C thì thông thường phạt tiền hoặc ít nhất, còn nhiều nhất có thể là 180 ngày trong tù. Và xong tới mình nói về cái vấn đề Class B misdemeanor. Class B misdemeanor thì có thể cái tội nó sẽ có thể nặng hơn chút, có thể mình đi ăn cắp một cái số tiền nào đó mà nó dưới 700 đồng chẳng hạn. Thì cái Class B misdemeanor nhiều nhất mình có thể bị, tối thiểu mình có thể bị ở tù 6 tháng, nhiều nhất có thể 1 năm. Và xong tới Class A misdemeanor, Class A misdemeanor thì thông thường những cái vụ gian lận này này, cái từ gọi là conspiracy á, có nghĩa rằng là mình dàn một cái sự việc, mình dàn cảnh một cái sự việc coi như là mình giả đò cướp bóc đi chẳng hạn, thì thì thông thường cái class A misdemeanor này thì một khi những cái sự việc này xảy ra thì bên công tố viên họ sẽ ít nhất họ truy tố theo cái là cái class A, và nếu họ truy tố theo cái class A misdemeanor thì cái tội này nó có thể kéo dài, có nghĩa là mình có thể ở tù từ ít nhất là 1 năm trở lên, có nghĩa là ít nhất 1 năm tới công mức tối thiểu là cỡ 5 năm. Nhưng mà đó là nãy giờ Phan chỉ nói là class A, class B và class C misdemeanor thôi. Và có nhiều lúc nếu mà tại vì tùy theo cái sự việc nó xảy ra thì có những cái động tác trong những cái sự gian lận này nó sẽ đẩy đẩy lên cái tội nặng thay thành felony thay vì một cái crime misdemeanor. Ví dụ Khanh giả đò Khanh đi cướp một người khác đi, và trước hết là Khanh dùng Khanh chỉ dọa họ thôi, Khanh chỉ nói là Khanh dùng có thể Khanh để cái tay trong túi giống như có cái súng chẳng hạn, mà thực tế không có súng, và Khanh giả đò Khanh muốn cướp họ như thế nào đó, thì có đó nếu mà Khanh bị có lên án có thể là class A. Nhưng mà ví dụ trong cái cuộc cướp bóc đó mà ví dụ Khanh dùng một cái cây súng, và cái cây súng đó cho dù nó thật hay nó giả như thế nào đó, mà ví dụ Khanh xách cái súng nó ra Khanh chỉa người ta, Khanh nói là bây giờ tôi muốn cướp, thì có nhiều lúc cái này nó sẽ được coi như là đưa lên tận nội cái tội nặng hơn nữa, có nghĩa rằng là có thể nó đi qua first degree felony. Cái vấn đề là quý vị biết đó, từ một khi mình đã từ misdemeanor lên felony đã có nghĩa rằng là cái định nghĩa của cái tội nó nặng hơn rồi, và một khi định nghĩa cái tội nặng hơn có nghĩa rằng là mình có thể bị vào tù nhiều hơn, cái thời gian mình ở tù lâu hơn, có nghĩa rằng là third degree felony á, có nghĩa là xin lỗi Khanh đi ngược lại là third degree felony, second degree felony, first degree felony. Cái tội third degree felony nhiều nhất mình có thể bị tối thiểu mình có thể bị trong tù là 2 năm và nhiều nhất là 10 năm. Có nghĩa là cái thời gian tối thiểu mà ví dụ mà mình bị thành lập cái tội đó rồi và công tố viên họ truy tố cái tội đó và quan tòa hoặc bồi thẩm đoàn đã nói là ok cái tội này được thành lập và tôi gán cái tội này cho quý vị, thì cái mức thời gian mình có phải ở trong tù nó sẽ rơi dao động từ 2 năm tới 10 năm. Và nếu mà mình bước qua cái second degree felony thì nó sẽ rơi từ 2 năm tới 20 năm. Và nếu mà mình rơi vào third degree felony á, xin lỗi first degree felony á, thì cái thời gian của mà mình có thể ở trong tù là từ 5 năm tới 99 năm. Và quý vị nhớ cái mức đầu tiên là từ, nếu mình nói là third degree felony là từ 2 năm tới 10 năm, second degree felony là từ 2 năm tới 20 năm, và first degree felony là từ 5 năm tới 99 năm. Thì bây giờ mình quay ngược lại về cái chủ đề ngày hôm nay là bên Chicago có một cái dây chuyền này, họ sẽ làm một cái cuộc, họ dựng ra một cái cuộc cướp bóc giả để cho những người bán trong cái tiệm giống như tiệm xăng này nọ đó, họ sẽ nói là họ có bằng chứng là coi như họ đang bị cướp cho khi họ đứng trong tiệm để họ bán tiệm, và sau đó họ quay ngược lại với bên sở di trú họ xin cái U visa. Thì ngay lúc này bây giờ trước hết đó, là bên công tố viên của bên quận hạt của bên Chicago họ sẽ coi như là bây giờ muốn lên án như thế nào. Tại vì hồi xưa Khanh học luật đó, thì trường luật nói rằng là để mà mình được kết tội là cướp bóc đó, là mình phải có cái ý định là mình cướp. Còn nếu mà đây chỉ là một cái cuộc dàn xếp để mà coi như là giả tạo một cái cuộc cướp bóc thôi thì có thể bên công tố viên họ không có thể chứng minh được cái ý định cướp bóc đó, nhưng mà họ sẽ có nghĩa rằng là họ sẽ nói là hai bên này đang dàn tạo, có một cái từ gọi là intent to commit a conspiracy, intent to commit có nghĩa là không, cái này cũng không phải đồng lõa, không phải là conspirator nữa, nhưng mà mình nói là conspiracy thôi, có nghĩa rằng là ít nhất hai người đang tổ chức một cái sự việc nào đó mà vi phạm pháp luật. Thì giống như Khanh nói, cái conspiracy này tùy theo tiểu bang cái mức tù tội và cái mức phạt nó sẽ chênh lệch khác nhau. Nếu mà mình nói về Texas á, thì có thể cái mức tối thiểu mình phải bị coi như là phạt để mà ở trong tù ít nhất là 1 năm, và nó sẽ rơi tới có từ 1 năm tới 5 năm, nếu mà coi như là nếu mà mình có cái tiền sử về trước đây rồi thì có thể cái thời gian nó sẽ là dài hơn nữa. Đó là chỉ về luật bên tiểu bang thôi nhé. Còn về luật liên bang á, thì liên bang có một cái đạo cái sự phạt là như vậy. Nếu mà có hai bên ít nhất hai người mà có ghép lại để mà tạo ra một cái conspiracy, có nghĩa là đang là coi như có một cái ăn ý để mà muốn vi phạm luật thôi, mà muốn vi phạm luật coi cho dù là vi phạm luật để mà lấy một cái lợi ích nào từ liên bang, giống như trong trường hợp này là di trú á, thì tòa án liên bang có thể kết cho những người này nhiều nhất là 5 năm tù, và phạt họ cái mức tối thiểu là coi như là 20 tới 25 ngàn. Liên bang và tiểu bang, quý vị thấy có một cái mức cố định, liên bang nói nhiều nhất là 5 năm tù, và coi như rằng là cái số tiền phạt có thể rơi từ cao có thể tới 20 tới 25 ngàn. Còn ngoài ra tiểu bang sẽ tùy theo cái vụ việc là như thế nào, giống như họ giả đò giết người chẳng hạn, họ giả đò bắn thôi thương hay như thế nào đó, thì cái tội hình nó sẽ cao hơn tùy theo là bên công tố viên họ đưa ra như thế nào. Và Khanh cũng
Yeah.
muốn quay ngược với
Nói đó
quý
là
vị.
những cái biện pháp trừng phạt của tiểu bang và liên bang chỉ dành riêng cho cái tội tức là có âm mưu, có đồng phạm, có tính toán để mà phạm tội, dàn cảnh phạm tội thôi, chưa kể tới cái hình phạt về di trú. Thì bây giờ tức là trong cái hoàn cảnh này, tức là phạm một lúc là hai lĩnh vực, một cái là về hình sự và một cái là về di trú nữa. Thì bây giờ ngoài những cái lĩnh vực hình sự là tù tội mình vừa nói đó, nó cũng tùy theo tiểu bang và tùy theo nặng nhẹ, thì họ sẽ có những mức phạt vừa tù mà vừa tiền nữa. Ngoài ra về cái lĩnh vực di trú là nếu như những di dân này giả đò để mà trở thành nạn nhân bạo lực để xin di trú, thì về mặt di trú đó họ sẽ bị những gì, thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị, thì về mặt di trú là những người này trước hết là họ sẽ phải bị vô tù đã. Có nghĩa là bây giờ mình nói về cái vấn đề tù tội xong, bây giờ mình qua bên di trú thì chắc chắn là di trú sẽ trục xuất họ. Và một khi di trú đã đưa vào họ vào quá trình trục xuất, và nếu mà quan tòa có đồng ý rằng là quan tòa đưa ra quyết định trục xuất, thì từ đó về sau những người này phần lớn là họ sẽ không có còn một cái cơ hội để mà quay ngược trở lại di trú. Tại vì quý vị biết á, để mà mình lừa, mình có một cái sự hình
Gian lận.
cái hình thức là gian lận hoặc lừa đảo để mà mình lấy cái phúc lợi của bên sở di trú, thì bên luật di trú có cho phép rằng là cấm vĩnh viễn những người này vào, hoặc ít nhất cấm tối thiểu là 10 năm trong vòng cái thời gian kế tiếp không có cho những người đó vào. Và nếu mà muốn cho những người đó vào thì những người đó họ phải xin cái waiver inadmissibility về cái vấn đề rằng họ đã gian lận với sở di trú rồi, và sở di trú họ có thể ngồi trên cái waiver đó, có nghĩa là cái xin miễn đi những cái tội đó, và họ có thể đưa ra những cái lý do giống như họ nói là cái tội này là khó để mà tha tại vì đã có tiền sử như vậy rồi. Thì cho dù những người này họ có thể được xin được, sở di trú có thể nói là chúng tôi không đồng ý và cũng không cho, có nghĩa rằng là cái cơ hội của họ để mà quay về lại Mỹ nó rất là khó.
Yeah. Như vậy là ngoài những cái biện pháp tù, tiền, bị phạt tiền, bị phạt tù, còn bị cấm cửa trở lại nước Mỹ. Thứ nhất đó là trục xuất là đã, rồi sau khi trục xuất rồi thì cũng không cho trở lại Mỹ. Nếu như là họ có thể xin được miễn tội thì còn có khả năng trở lại Mỹ sau ít nhất là 10 năm. Còn nếu không có khả năng xin miễn tội là coi như từ nay về sau cái con đường trở lại Mỹ nó là đã đóng cửa, kín cửa,
Dạ đúng.
không có cơ hội trở lại Mỹ cho
Thì cái này Khanh muốn kể cho quý vị một câu chuyện. Cái chủ đề ngày hôm nay chị Trà My chỉ chọn rất là hay, tại vì Khanh thì trước đây tháng Giêng năm nay này, tháng Giêng năm 2024 bên Houston có xảy ra một cái sự việc như vậy. Có nghĩa rằng là có một cái người bystander, có nghĩa là một người thứ ba thôi, họ lại đang thấy một cái ông này đang cướp cái tiệm bán xăng, và cái người thứ ba này họ lại xách súng ra bắn chết cái người cướp đó. Thì lúc mà bên cảnh sát họ lại họ điều tra hồ sơ thì họ mới thấy rằng là cái vụ cướp đó là vụ cướp giả để cho xin cái U visa, có nghĩa là cái người mà đang bị cướp là họ là nhân viên của một cái tiệm xăng, và họ đã thuê một cái người này vô làm một cái vụ cướp giả tạo để họ xin cái U visa, nhưng mà không nên cho cái người cướp giả đó là có một cái ông thứ ba, ông đang đổ xăng, ông thấy vậy ông xách súng ra ông bắn chết luôn. Thì
và cái vụ cướp giả này cũng y chang như những gì mình đang nói ở Chicago phải không ạ?
dạ đúng chị, y hệt như những gì mà mình đang nói ở Chicago, nhưng mà ở đây là cái ông mà ông làm tướng cướp giả đó là ông lại bị bắn chết. Nên vì vậy thực tế là trước đây cái việc này nó có lâu rồi, tại vì nhưng mà ít khi nào báo chí đưa lên, tại vì những cái vụ này coi như là một khi bị phanh phui nó cũng họ cũng dìm để mà cho nó đi, chứ không có phải là đưa nó lên báo giống như rầm rộ ngay lúc này. thì mà tới bây giờ mà mình biết những về cái vấn đề những cái vụ cướp giả này được đưa lên báo và có người bị chết bởi vì vậy, thì có nghĩa rằng là bây giờ những cái người mà họ muốn xin ở lại Mỹ mà coi như họ rất là tới đường cùng rồi, họ phải làm những cái sự việc này và càng ngày nó càng có đã xảy ra cái dây chuyền luôn thì đó, nên vì vậy là
Như vậy thì nhân luật sư Khanh nói cái câu chuyện ở Texas thì cũng xin hỏi, nếu như cái vụ dàn cảnh đó mà xảy ra án mạng thì cái người di dân mà tạo dựng cái đồng lõa dựng chuyện để mà xin cái visa đó, nó có nặng tội hơn là những cái vụ cướp mà không xảy ra án mạng như ở Chicago hay không?
ở với cái tội ở Texas, yes, tại vì có một người chết. Tại vì vấn đề lúc nào có người chết thì cái cho dù người chết đó họ là đồng lõa với cái người mà họ giả đò để họ cướp, thì cái người đồng lõa sẽ bị cái tội là coi như là họ là đồng lõa chứ không phải là conspiracy nữa. Conspiracy chỉ là đang đưa ra một cái âm mưu để thực hiện thôi, nhưng mà đây người ta đang thực hiện và trong cái quá trình thực hiện nó lại có cái người đó bị chết, thì nên vì vậy có thể nó sẽ nâng được lên tới murder, có nghĩa rằng là coi như bị giết người á, cái mạng giết người á. Thì cái người mà thuê cái ông đó làm đó thì họ đang bị lên án là coi như là second degree murder, có nghĩa rằng là
Người cấp
không
độ
phải
hai.
cái cấp độ hành nó thấp hơn chút, chứ không phải là họ tự giết, nhưng mà bởi vì những cái sự lựa chọn của họ và cái con đường đi và cái sự chọn lựa của họ, nên vì vậy cái người kia mới mất mạng. Nên vì vậy thông thường là second degree murder có nhiều người ta ở người được phán tù cỡ 20 tới 30 năm tùy. Thì cái người mà đang thuê họ làm đó thì giống như Khanh nói là đang bị công tố viên ở bên quận Harris County đang lên án với second degree murder. Thì
Cấp độ 2.
cái này
Thưa luật sư Khanh, sau khi cái bản án tù đó 20-30 năm đó rồi, ra tù thì bị trục xuất ngay hay là có
chắc chắn luôn. Thì trước giờ đối với những người nào mà họ bị trong cái quá trình mà trục xuất mà họ bị phạm tội hình sự, thì bên quận hạt và bên tòa án di trú sẽ làm việc với nhau. Thì giống như cái từ mà Khanh sẽ gọi là bên bên ICE, là bên Immigration Customs Enforcement, họ sẽ có một cái từ gọi là ICE hold. ICE hold ở đây có nghĩa rằng là một khi họ biết là những cái người tù này chuẩn bị được mãn hạn tù, họ sẽ báo với quận hạt. Bên bên thực thi của bên sở di trú họ sẽ gọi quận hạt và nói lần này cái người này chúng tôi có cái lệnh trục xuất, tại vì trong cái quá trình họ ở trong tù thì họ sẽ phải ra tòa di trú rồi, và tòa di trú cũng sẽ đã đưa ra cái lệnh án trục xuất cuối cùng rồi, chứ không phải là đợi tới họ mãn hạn tù của quận hạt mới đưa qua tòa di trú để mà có cái phiên tòa trục xuất. Thì tới lúc mà những người này được mãn án rồi thì bên thực thi của bên sở di trú họ sẽ nói ok, đừng có thả họ tại ngoại cho về, chúng tôi sẽ đưa người của chúng tôi lại bóc họ lên và đưa họ về tù di trú để mà chúng tôi trục xuất họ, chứ không phải là thả ra ngoài. Nhưng mà cái ở đây á thì vấn đề rằng là chị nhớ người Việt Nam không? Người Việt Nam mình, những người mà qua trước là tháng 7 2000 1995 á, thì hồi xưa có rất nhiều người bị những cái tội giống như là đi buôn ma túy chẳng hạn. Nhưng mà qua trước tháng 7 2000 1995 thì họ lại bị tòa án di trú đưa ra quyết định trục xuất rồi, và họ cũng mãn nhiệm bên tù của bên quận hạt rồi. Thì xong tới lúc mà họ được thả ra thì tòa án di trú không trục xuất được, tại vì Việt Nam không có nhận những cái người mà qua trước tháng 7 2000 1995 mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Việt Nam không có nhận họ về, nên vì vậy những người đó không mới được trục xuất và được có thể thả tại ngoại để mà cho họ về. Nhưng mà đối với những người khác giống như ví dụ những người Mỹ chẳng hạn, hoặc là những nước mà không có
qua
cái
sau
lực
năm
như vậy,
45.
đúng rồi, hoặc là những người Việt Nam qua sau tháng 7 năm 1995 á, thì những người đó ví dụ họ đã xong cái mãn hạn nhiệm tù của họ rồi, thì bên thực thi của bên sở di trú sẽ bắt họ đưa họ vào tù di trú, và họ sẽ có một cái những cái chuyến bay để mà trục xuất họ đi, hoặc là nếu mà những người Mỹ thì sẽ có những chuyến bus chở họ lại với tới bên biên giới và thả họ qua biên giới giữa Mỹ và Mỹ để họ không có cho họ về lại nữa.
Coi như là ngay sau khi mãn hạn tù của tội hình sự, tùy cái tội hình sự đó nặng nhẹ như thế nào mà cái hạn tù nó dài hay nó ngắn, ngay sau khi mãn hạn tù là không có được tại ngoại một ngày nào cả, bên di trú sẽ đem họ về tù di trú, giam đó chờ ngày tống xuất, chứ không cho được lơi lỏng ngoài xã hội bất cứ một ngày nào cả. Và những cái người bị trục xuất này, nếu sang Mỹ trước năm 95 Việt Nam không nhận lại thì không có cách nào để trục xuất, thì có thể sẽ phải thả ra, chứ không thể trục xuất được. Còn những người mà sang Mỹ sau năm 95 thì trục xuất thẳng về Việt Nam luôn, không
Mà
có
quý vị cũng biết là cũng có vài người mà qua trước 95, qua trước tháng 7 95 cũng đã bị trục xuất về trong cái thời mà ngài cựu tổng thống Trump tại vị đó, thì ngài cũng trục xuất một con số người về. Quý vị nhớ những năm 2017, 2016, 17, 18, những năm đó lâu lâu Trường Khanh và chị Trà My lại cứ lên đài nói là có những cái thông tin là người Việt Nam qua trước tháng 7 1995 lại bị trục xuất trở về.
xuất như thường.
Thì đúng thì cũng cũng có, nhưng mà nó rất là hiếm chứ không phải là coi như là hàng loạt. Nhưng mà ngay lúc này thì thực tế rằng là nếu mà những vị nào mà qua trước tháng 7 1995 mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, thì hiện tại bây giờ chính quyền của ngài tổng thống Biden cũng không có trục xuất về Việt Nam. Nhưng mà những người nào mà qua sau đó thì sẽ có nguy cơ bị trục xuất, và sẽ nếu mà tới phiên của họ thì sẽ bị trục xuất chứ không phải là được ở lại giống như những người mà qua trước 95.
Cho dù là trước cái mốc 95 hay là sau cái mốc 95, là cái mốc mà Việt Nam có chịu nhận người lại hay không đó, thì cho dù thí dụ Việt Nam không chịu nhận lại vì họ qua trước 95, thì những cái người đó Mỹ không thể trục xuất, tống xuất ra khỏi nước Mỹ, phải thả ra. Nhưng mà thả ra rồi thì cái cuộc sống của họ về sinh hoạt xã hội, những cái quyền lợi học hành, làm việc, hoặc là những cái quyền lợi về di trú của họ từ ý từ đó trở về sau trên đất Mỹ như thế nào, thưa luật sư?
À, thưa chị, thì thực tế những người này là họ phải đi trình diện, họ phải đi trình diện với bên thực thi của bên sở di trú, và một khi họ đi trình diện rồi thì sở di trú sẽ đóng một cái dấu mộc vào cái tờ giấy đó, cái tờ giấy trình diện. Và những người này trước đây mỗi năm họ phải xin cái thẻ đi làm, có nghĩa rằng là họ sẽ lấy cái dấu mộc đó của mỗi năm đó họ xin với bên sở di trú để cấp lại cái thẻ đi làm mới cho họ, tại vì họ sẽ không có lấy được thẻ xanh. Họ sẽ không có bất kỳ những giấy tờ gì cả, ngoại trừ nếu mà giống như Khanh nói họ có cái giấy trình diện mà họ đi trình diện thì họ mới có thể xin cái thẻ đi làm được. Và từ những cái năm Covid thì sở di trú họ sẽ cấp những cái thẻ đi làm trong có nghĩa là cỡ 2 năm, thì thay vì mỗi năm mình phải xin lại một lần thì mình sẽ đợi có 1 năm rưỡi mình bắt đầu mình xin lại. Và
À,
những
từ
cái người
đó
này
trở
thì
về sau không bao giờ có cơ hội xin thẻ xanh được nữa.
cũng nó một khi người ta đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì tùy theo cái án hình sự của họ trước đây là như thế nào, và tùy theo là coi như là cái quá trình của họ bị trục xuất như thế nào, có thể họ có cơ hội để mà họ xin mở lại hồ sơ để mà xin những cái phúc lợi. Nhưng mà nó rất là tùy theo mỗi người chứ không phải ai cũng được. Trước hết những người nào mà đã bị bên sở di trú họ phán án rằng là những người này là aggravated felon thì thôi bỏ đi, đừng bao giờ suy nghĩ tới, trừ khi mình mở lại cái hồ sơ hình sự hồi xưa và mình thắng tráng án thì có thể may ra còn có cơ hội. Còn về những người nào mà coi như là bị những cái tội khác mà coi như là nó không có liên quan gì mấy, mà với mấy cái tội nhỏ nhỏ thôi mà họ bị lệnh án trục xuất á, thì có thể tùy theo trường hợp có thể xin mở lại với bên sở di trú để mà cải hồ sơ, để mà coi như sở di trú có đồng ý để mà cho mình mở lại hay không. Và nếu mà họ cho mình mở lại và mình thắng hồ sơ thì có thể mình thắng lại cái thẻ xanh của mình, nhưng mà những trường hợp đó cũng rất là hiếm.
Chứng minh được là mình vô tội, mình tráng án đó phải không ạ?
Để mà cho những người aggravated felon mà họ thắng cái hồ sơ của họ thì mình phải chứng minh là một là mình vô tội nè, và hai là có người thống đốc hoặc là ngài tổng thống là ân xá cho mình, coi như miễn xá cái tội đó, thì có may ra mình có thể làm được. Còn ngoài ra là nó rất là khó để mà thắng những cái hồ sơ như vậy lại.
Diễn không bao giờ được thường trú nhân, được quy chế thường trú nhân, tức là không được thẻ xanh ở Mỹ. Như vậy thì họ sống lại ở Mỹ mà không có thẻ xanh, như vậy là họ bất hợp pháp hay là hợp pháp, rồi họ như thế nào?
Họ là thực tế không phải là bất hợp pháp, họ cũng không phải là hợp pháp, tại vì nếu mà họ đi trình diện thôi nhé. Để Khanh nói như vậy nè, là có hai xu hướng. Một là họ ra tại ngoại rồi, Mỹ không có trục xuất họ được và họ không đi trình diện. Mà một khi họ không đi trình diện thì coi như là họ là thực tế cũng không phải bất hợp pháp, nhưng mà họ không có giấy đi làm, họ không có thẻ đi làm, họ không có gì cả, họ phải đi làm chui. Và nếu mà sở di trú có đi mà càn quét những cái nơi mà họ đi làm mà có bắt họ chẳng hạn, thì sở di trú cũng phải thả họ ra, tại vì sở di trú không trục xuất họ được và họ cũng không có vi phạm cái luật gì mà mới để mà coi như bị bắt vào tù di trú nữa, mà sở di trú sẽ thấy họ là ok rồi thôi cho họ ra lại, tại vì cũng chưa trục xuất được. À, những người đó tốt nhất thông thường là phải đi trình diện xong lấy cái giấy trình diện đó là xong xin thẻ đi làm. Còn có nhiều người người ta biết rằng người ta
Ở đây cái sự trình diện này là mãi mãi suốt đời, cứ mỗi năm như vậy hay là có tới lúc nào thì ngưng?
Thì thông thường á, là bên trước đây là bên sở di trú họ nói là phải đi trình diện mỗi năm. Sau này COVID thì họ nói là ok cứ cỡ năm rưỡi, có nhiều lúc 2 năm họ cho vô cũng được, dẫu sao đi trình diện là được rồi.
Là mãi suốt đời như vậy.
Mãi mãi tới lúc nào có một sai thay đổi trong luật hoặc là bên Việt Nam chấp nhận nhận những người này trở lại thì tới lúc đó là những cái sự việc này nó sẽ cắt đứt. Còn ngoài ra ví dụ Việt Nam không bao giờ nhận những cái người nào mà đã qua Mỹ trước tháng 7 năm 1995, không bao giờ, từ đây tới vĩnh viễn không bao giờ nhận được, thì những người này họ sẽ ở được Mỹ, họ không có cần phải về, trừ khi có một nước thứ ba nào đó hoặc là và cái người này có quốc tịch với một nước thứ ba nào đó và nước thứ ba đó chấp nhận cho những người này quay về thì yes, những người này có thể về một cái nước thứ ba đó. Còn nếu mà không có một nước thứ ba và Việt Nam không bao giờ chấp nhận thì những người này họ sẽ sống suốt cuộc đời của họ còn lại trong cái tình trạng bập bênh như vậy thôi, có nghĩa là phải đi trình diện mỗi năm hoặc là tùy theo bên sở di trú họ gọi đi lúc nào, và xong sau đó mình lấy cái giấy trình diện đó mình xin thẻ đi làm với sở di trú vĩnh viễn.
Tức là cứ mỗi 1 năm 2 năm trình diện một lần để gia hạn lại cái giấy đi làm. Cái giấy đi làm đó chỉ có hiệu lực ngắn như vậy thôi, 1 2 năm lại xin lại một cái giấy mới.
Dạ đúng rồi ạ.
À, thế còn cái đời sống của họ, ví dụ con cái của họ ăn học này kia hay là làm ăn buôn bán này kia có bị giới hạn gì không?
Con cái của họ thì thoải mái, tại cái này những cái tiền án hình sự của họ không liên quan tới con cái, trừ khi con cái của họ là một bộ phận của cái hệ thống đó. Còn ngoài ra những người vô tội thì Mỹ thì không có tính tới. Phần lớn là những người con cái sẽ đã được đẻ sinh bên này và có quốc tịch bên này rồi. Còn nếu không thì sẽ có những cái xu hướng khác để mà xin coi như phần lớn là con cái của họ đã có thẻ xanh và có quốc tịch hết rồi, cái đó mình không cần phải lo. Còn về vấn đề là cái ăn học của con cái thì tại vì con cái không dính líu, ăn học của con cái cũng giống như bình thường. Còn vợ chồng của họ cũng vậy thôi, tùy theo cái tình trạng di trú của những người đó như thế nào. Thông thường họ những người này cũng sẽ là người có quốc tịch hoặc là người thường trú nhân rồi nên mình không cần phải lo cái đó. Còn về cái vấn đề những người này họ có thể làm ăn hay không? Yes, họ có cái thẻ đi làm, họ có thể làm giống như người bình thường. Chỉ là cái vấn đề rằng là họ không phải là thường trú nhân, họ cũng không phải là người có quốc tịch, mà coi như họ đang ở trong cái tình trạng, Khanh sẽ gọi là cái từ hybrid đó. Nó đang giữa thực thực tế và không thực tế, có nghĩa rằng là cũng không phải là hoàn toàn bất hợp pháp, mà cũng không phải hoàn toàn hợp pháp, mà họ đang rơi vào một cái khe, có nghĩa rằng là cái khe đó được tạo ra bởi vì giữa Việt Nam và Mỹ chưa có chấp nhận, giữa Việt Nam và Mỹ chưa có một cái thỏa thuận về vấn đề nhận những người có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà họ qua trước tháng 7 năm 1995. Nếu một khi Việt Nam
Tôi
đóng
chưa
cái
về
khe đó lại, dạ đúng rồi, nếu một khi Việt Nam chấp nhận và nhận những người đó thì cái khe đóng lại thì tới lúc đó là những người này sẽ không còn nữa, và người ta sẽ từ từ người sẽ bị trục xuất về lại Việt Nam.
được. Bị đuổi mà chưa về được, cho nên là cứ lây lất qua ngày bằng cách là cứ phải xin hàng năm gia hạn. Tôi trình diện cái sự hiện diện của tôi ở đây, cho tôi đi làm tiếp đi, cứ như vậy. Và trong trường hợp những người này kết hôn với người Mỹ, quốc tịch Mỹ, thì có thay đổi vớt vát gì được cho họ không?
Dạ không chị, cho dù những người này cũng giống như Khanh nói, tùy theo cái tiền án hình sự của họ như thế nào. Nếu mà họ là aggravated felon rồi thì không. Cho dù sau này là họ có ba bốn đời chồng, một ba bốn đời vợ, đời nào cũng là có quốc tịch hay như thế nào, hoặc con của họ được 21 tuổi mà muốn bảo lãnh họ thì cũng không được. Tại vì cái từ aggravated felon nó cắt đứt hết những cái con đường của mình đối với bên di trú. Nên một khi mà mình bị tội hình sự và được đưa lên cái mức aggravated felon thì thôi. Nói chung là đừng bao giờ suy nghĩ tới nữa, trừ khi luật di trú Mỹ được thay đổi, hoặc là giống như Khanh nói, mình cải được cái hồ sơ, mình được trắng án, hoặc là mình được ân xá hoặc đặc xá của tổng thống hoặc là thống đốc. Còn ngoài ra là mình không có còn một bất kỳ một cơ hội nào nữa, cho dù mình muốn xin tị nạn đi cũng không được.
Đó là những cái giá phải trả, những cái hậu quả phải gánh khi mà gian lận di trú để lấy thẻ xanh ở Mỹ. Thì mình nãy giờ mình nói cái sự gian lận này là hầu lấy thẻ xanh, mà cái thẻ xanh này trong cái dạng đặc biệt gọi là thẻ xanh U-Visa, theo dạng U-Visa là nạn nhân của bạo lực. Và những cái trò dàn cảnh này đó là họ muốn đặt cái tình thế là họ là nạn nhân của sự bạo lực để họ được bảo vệ, che chở, ưu tiên lấy được thẻ xanh sớm hơn những người khác. Thì cũng xin được hỏi cái U-Visa này nó như thế nào, nó dành cho những ai, và cái sự ưu tiên đối với những cái dạng visa khác ra làm sao mà hiện bây giờ có cái tình trạng lạm dụng U-Visa ngày càng phổ biến như vậy, thưa luật sư Thành?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì cái U visa này là thực tế là được thành lập từ cái luật trước đây, là cái trong cái lịch sử của luật di trú Mỹ á, thì không có cái U visa này. Tới bắt đầu năm 2000 thì bên chính phủ Mỹ mới đưa ra cái luật, nó gọi là Victim of Trafficking and Violence Protection Act đó, có gọi là VTPA. Cũng VTPA cũng là một cái bước đi đầu tiên để mà mở ra cái đạo luật mà coi như là cho những người trong bạo hành gia đình đó. Thì đối với cái VTPA này thì VTPA lại được tạo ra hai thể loại visa, một là T visa, hai là U visa. T visa là cho những người về nạn nhân coi như là bị buôn người, buôn người có rất là nhiều cái khía cạnh, giống như Khanh nói, có thể là buôn người về nạn mại dâm, buôn người về cái nạn đi làm, hoặc là buôn người, thực tế là buôn người giống như là buôn bán con cái cho người không có con họ mua con. Thì đó là cái T visa là cho những nạn nhân của sự buôn người. Còn họ bên lúc đó ngay chính phủ Mỹ tạo ra thêm một cái thể loại visa khác nữa là cái visa U. Cái U visa này là cho những nạn nhân của những cái tội hình sự mà bên 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 chính phủ Mỹ họ đưa ra. Những cái tội hình sự đó nó bao gồm những cái nạn nhân của những sự vụ bắt cóc, những cái sự vụ về lạm dụng tình dục. À, những cái sự vụ về tống tiền, bạo lực gia đình, coi như là bị hành hung, hoặc là gian lận, hoặc là loạn luân, hoặc là trong những cái vụ mà có con tin, hoặc là những cái vụ ngộ sát, giết người, cản trở về công lý, mại dâm, hiếp dâm, tấn công tình dục, mà bóc lột tình dục, buôn bán nô lệ, tra tấn, buôn lậu, và có rất nhiều cái tội hình sự như vậy. Thì một khi mình chứng minh mình là nạn nhân dưới những cái tội hình sự này thì mình có thể xin, trước hết nó có hai bộ phận. Mình phải xin với chính quyền của nội địa, có nghĩa là bên công an, bên cảnh sát, hoặc là bên công tố viên mà họ truy tố những cái tội này này. Những cái người này họ phải điền cho mình một cái nó gọi là cái I-918 Supplement B, có nghĩa là cho những cái nơi mà có quyền á, họ sẽ xác nhận rằng là đúng, mình là người nạn nhân trong những cái vụ này, và mình có đóng góp trong những cái sự án, giống như là bên cảnh sát họ cần nói chuyện với mình để mà lấy thông tin để mà đi bắt cái người
Tức là mình
phạm
hợp tác
tội ấy.
điều tra đó.
Đúng là hợp tác điều tra đó, và mình phải hợp tác với những cái bên chính quyền để mà cho họ truy tố những cái người tội phạm này. Và nếu mà mình làm đúng như vậy thì bên chính quyền họ sẽ ký cái I-918 Supplement B này cho mình. Và mình lấy cái Supplement B này, là cái Supplement B bắt buộc mình phải có trước khi mình xin cái U visa. Nếu mà bên chính quyền và bên cảnh sát họ không đồng ý ký cái Supplement B, và bên công tố viên họ không đồng ý họ cấp cái Supplement B, thì mình không có thể tiến tới được cho dù mình là nạn nhân thật. Một khi mình có cái đó rồi mình mới quay qua với bên sở di trú mình điền cái đơn gọi là I-918 để mình xin cái U visa. Nhưng cái U visa có một cái hạn chế rất là lớn. Mỗi năm thì bên sở di trú có thể cấp được 5.000 cái U visa thôi. 5.000. 5.000 cho mỗi năm. Và trước đây những cái năm từ năm 2000 tới đâu 2009, 2010 thì rất ít người người ta biết về cái U visa này, và rất ít người người ta xin, nên vì vậy mỗi năm là những người xin U visa được chấp thuận rầm 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 thôi, rất là nhanh, có nhiều lúc có 1 năm 2 năm là được chấp thuận rồi. Nhưng bắt đầu năm 11, 2011, 2012 là có quá nhiều người người ta biết người ta xin, mà một khi cũng quá nhiều người người ta biết người ta xin mà mỗi năm thì bên sở di trú họ chỉ cấp được 5.000 visa thôi, thì bắt đầu có cái sự là bị ùn tắc. Thì tới bây
Và
giờ
cái
cái thời
visa U này đó, thưa luật sư Khanh, nó có nhanh hơn những cái dạng visa khác hay không?
dạ không cái visa, cái U visa này nó còn lâu hơn những cái visa khác, nhưng mà nó sẽ tùy theo mình đang so sánh nó với những cái visa nào. Nếu mà mình nói so sánh với visa là người có quốc tịch Đài Loan anh chị em thì no, cái này nó không có chậm giống như những cái hồ sơ như vậy. Tại vì những người có quốc tịch Đài Loan anh chị em nó sẽ rơi vào cỡ 15 16 năm, mà U visa bây giờ mình đợi cỡ 5 6 năm thôi, có thể lâu hơn chút là cỡ 7 năm. Nhưng mà cái nó sẽ rất là tùy theo mình muốn so sánh những cái thời gian đợi những cái thể loại hồ sơ nào, nhưng mà nó sẽ lâu hơn với những cái visa bình thường giống như mình nói về EB2, EB3, những cái visa như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Còn U visa thì nó có cái hạn chế của nó, và cái thứ hai nữa rằng là cái thời gian nó lâu, và trong thời gian đó thực tế mình những người đó họ ở bên Mỹ họ không có thể xin thẻ đi làm được. Họ cũng không có, họ có thể đi làm nhưng mà làm là làm chui, họ không có giấy tờ gì chứng minh coi như là họ hợp pháp cả. Nhưng mà cho dù ví dụ họ bị bắt, mà tại vì ví dụ họ bị bắt mà không phải vì vi phạm hình sự thôi, thì sở di trú sẽ họ có thể nói là đây là tôi đang xin cái U visa, thì sở di trú sẽ không có trục xuất họ trừ khi họ vi phạm tội hình sự, tới lúc đó có việc U visa hay không cũng không giúp đỡ gì mấy.
Dạ,
Thì đó.
thời gian không còn nhiều, Trà My xin phép chạy nhanh một chút xíu. Như vậy U visa này là chỉ xin được một khi đã ở Mỹ hay là có thể ở ngoài nước Mỹ cũng xin được? Tức là một cái nạn
À,
nhân
cái
của
U
tất cả
visa này
những
á,
tội phạm đó ở
à,
Mỹ.
là không, cái U visa này là chỉ là cho những nạn nhân nào mà xin cái tội và cái tội nó xảy ra trong lãnh lãnh địa của Mỹ, hoặc là những nơi mà thuộc những nơi mà Mỹ có quyền, giống như những cái đảo ngoài mà bên Mỹ dưới cái luật pháp của Mỹ á. Giống như Khanh có đại diện một người, có Khanh làm nhiều U visa rồi, thì có một cái hồ sơ là một cái vị khách này, cổ bị cổ cưới một cái
Tội thực
người
tâm rất là nhiều, tại vì mình không còn nhiều thời gian mà câu hỏi
anh
nhiều
ạ.
quá đó. Thành ra dạ xin tóm gọn, tức là cái U visa này chỉ xin được nếu mình ở Mỹ, mình là nạn nhân của tất cả những cái tội phạm đó tại Mỹ thôi, hoặc là trên
Cái
lãnh thổ
tội phạm
có
nó sẽ
Mỹ có
xảy
quyền.
ra ở đất Mỹ hoặc là cái những cái lãnh thổ của Mỹ, và
Có quyền
sau
tại
đó
ngoại.
nếu mà nó đã xảy ra rồi mình có thể rời khỏi nước Mỹ và mình vẫn xin U visa được. Nhưng mà cái tội đó nó phải xảy ra trong lãnh thổ Mỹ và coi như là những cái nơi mà thuộc lệ của Mỹ thôi.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới U visa, tức là visa chữ U đó, thì xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ ưu tiên. Bây giờ là phần trả lời những thắc mắc của quý vị, những cái hồ sơ cá nhân của quý vị ha. Xin hỏi luật sư Khanh, đảng viên rời khỏi đảng bao nhiêu năm mới xin định cư Mỹ được?
Thì cái này có hai mốc thời gian. Nếu mà quý vị chỉ là đảng viên bình thường, quý vị không có nắm quyền trong chính trị hoặc quý vị không có nắm chức vụ đó, thì quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là trước 2 năm trước khi quý vị xin định cư qua Mỹ. Còn nếu mà quý vị là đảng viên mà quý vị có nắm quyền và quý vị có chức vụ thì quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 5 năm trước khi quý vị xin định cư.
Xin hỏi chồng tôi đi du lịch mở tài khoản ngân hàng ở Mỹ được không?
Cái này sẽ rất là tùy theo ngân hàng. Sẽ có ngân hàng họ nói rằng là phải chứng minh rằng là quý vị có thể ở lại bên Mỹ một thời gian lâu hơn nữa thì họ mới cấp. Có ngân hàng họ sẽ không chịu. Nên nếu mà quý vị muốn thử, quý vị nên đi những cái credit union á. Credit union thì họ sẽ dễ hơn về vấn đề mở tài khoản ngân hàng.
Dạ, quốc tịch Mỹ muốn đi Việt Nam chơi một tuần có cần xin visa không?
Nếu mà quý vị là người có quốc tịch Mỹ và quý vị không có quốc tịch Việt Nam thì yes, quý vị cần phải về xin cái quý vị cần phải xin cái visa để về Việt Nam. Chắc chắn rồi. Nếu mà quý vị có quốc tịch Việt Nam thì không cần thiết, hoặc là quý vị có quốc tịch trong những nước và Việt Nam xin cho miễn thị thực á, yes. Còn ngoài ra nếu mà quý vị trước giờ quý vị có quốc tịch Mỹ, quý vị không có bất kỳ quốc tịch nào khác nữa thì trước khi về Việt Nam quý vị phải xin cái thị thực để về.
Dạ, phí 140 tăng thêm 600 chủ doanh nghiệp phải trả, mà nếu họ không chịu trả thì đương đơn EB3 bắt buộc phải trả, có đúng hay không?
Cái phí đó cho dù ai muốn trả hay không cần phải trả, cái đó phải trả cho dù người chủ doanh nghiệp họ không muốn trả hoặc là như thế nào, tại vì không có cách nào để miễn cái phí đó. Và cái thứ hai nữa là cái người xin EB3 không phải là người trả, mà cái I-140 cái phí đó phải là chủ doanh nghiệp trả. Nhưng mà nếu mà sau này sở di trú họ điều tra ra được và biết rằng là không phải chủ doanh nghiệp trả nhưng mà là chính cái người họ đi xin á, thì tới lúc đó hồ sơ có thể có vấn đề.
Dạ, người khuyết tật phỏng vấn có khó khăn không luật sư?
Khuyết tật ở đây nó sẽ rất là tùy theo cái từ khuyết tật của quý vị. Nếu mà quý vị bị mù, quý vị bị câm, quý vị bị điếc thì quý vị có thể xin bên người phỏng vấn hoặc là bên lãnh sự quán họ có một cái cuộc phỏng vấn đặc biệt cho quý vị. Còn về cái vấn đề quý vị hỏi cái phỏng vấn khó hay không á, nó sẽ tùy theo cái hồ sơ quý vị muốn xin. Tại vì nó có hai khía cạnh về cái từ khó ở đây. Một là về cái nội dung của cái hồ sơ của quý vị, hoặc hai về cái khuyết tật của quý vị nó ảnh hưởng tới cái cách mà quý vị nghe, hiểu hoặc như thế nào. Đó.
Luật sư cho hỏi EB3 lãnh sự quán đang giải quyết tới thời điểm nào?
À, thưa quý vị, hiện tại bây giờ EB3 cái ngày ưu tiên mà bên lịch bên bên Bộ Ngoại giao đưa ra cho tháng 6 là tháng tới á, là họ sẽ duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2022.
Hiện có đang bị dừng lại không, luật sư?
Dạ không, vẫn bình thường.
Xin hỏi ngày 8 tháng 3 năm 2024 tôi nộp đơn xin chuyển viện ở Houston, con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ, vậy tôi chờ bao lâu?
À, quý vị mới nộp cách đây 2 tháng, quý vị cần phải đợi ít nhất cỡ Khanh sẽ đoán cỡ 1 năm nữa.
Dạ, tôi là
Nếu mà
nam.
ở Houston có thể 5 tới 5 rưỡi nha, xin lỗi.
Dạ, diện S2B hồ sơ đang ở NVC, chưa có hôn thú nhưng vừa có con có tên cha trong khai sinh, nên bổ sung giấy tờ con vào hồ sơ bây giờ hay chờ lịch đáo hạn mới 6 bước bổ sung?
Diện F2B quý vị có thể bổ sung ngay lúc này, quý vị không có cần phải đợi tới lúc 6 bước. Quý vị một khi quý vị đẻ cô quý vị có con và những cháu này có quyền đi ăn theo á, quý vị có thể bổ sung bất kỳ lúc nào quý vị muốn.
Xin hỏi đương đơn chính mất thì giấy tờ định cư ra sao?
Đương đơn chính mất thì giấy tờ định cư nó sẽ có vấn đề như vậy. Một là nếu cái đơn I-130 được chấp thuận trước khi đương đơn chính mất hoặc là sau khi đương đơn chính mất. Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau trước khi đương đơn chính mất thì cái hồ sơ này là coi như rằng là để xin lỗi để Khanh nói lại nhé. Mình coi cái ngày I-130 được chấp thuận. Nếu mà I-130 được chấp thuận khi đương đơn còn sống và sau đó đương đơn mất thì cái hồ sơ này mình vẫn có thể xin với bên lãnh sự quán hoặc là bên sở di trú để cho tiến tới dưới humanitarian reinstatement, có nghĩa là phục hồi theo dưới cái luật nhân đạo. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận xong cái người mà đương đơn đó, họ mất rồi và sau đó là cái đưa cái hồ sơ I-130 mới được chấp thuận thì coi như cái hồ sơ này bỏ luôn hoàn toàn. Phải chấp thuận khi họ còn sống, có không có thể nào mà chấp thuận khi họ mất được.
Dạ. Dân Nguyễn muốn tố cáo người đã vào quốc tịch Mỹ nhờ khai gian dối không phải là đảng viên Cộng sản, mặc dù thật sự là đảng viên Cộng sản, thì tố cáo ở đâu?
Quý vị có thể viết lá thư cho bên sở di trú, nhưng mà quý vị có phải có thông tin với những người này để mà đẩy cho sở di trú, tới lúc đó sở di trú họ sẽ tự họ đi điều tra nếu mà họ nghĩ rằng là sự việc là như vậy.
Dạ. Xin hỏi con quốc tịch bảo lãnh cha mẹ bao bây giờ thời gian bao lâu, luật sư?
Sẽ rơi từ 5 tới 5 rưỡi ạ.
Dạ, quý vị còn những thắc mắc nào xin vui lòng để ngay để chúng ta có được cái thời gian còn có vài phút nữa thôi để được trả lời trong ngày hôm nay thay vì là chờ tới tuần tới nhé. Hồ sơ bảo lãnh theo diện F4 từ tháng 2 2012 nhưng tới nay chưa nhận được đơn chấp thuận, có phải bị thất lạc? Thì nếu mà thất lạc thì phải làm sao?
Cái này có thể là tùy, nếu mà trong thời gian quý vị nộp đơn 130 mà quý vị có di chuyển mà quý vị chưa có cập nhật lại địa chỉ mới với bên sở di trú thì có thể. Còn nếu không thì quý vị vẫn có thể lên với trên USCIS.gov quý vị tra cái mã số hồ sơ quý vị và coi như sở di trú họ duyệt như thế nào rồi. Thông thường những cái hồ sơ F4 sở di trú họ dùng rất là lâu để họ duyệt. Nhưng mà lâu lâu cũng có vài hồ sơ họ duyệt trong vòng 1 năm 2 năm. Nên tốt nhất quý vị mà lo về vấn đề thất lạc hồ sơ hoặc là quý vị có vấn đề đó, thì gọi cái số 1800 của sở di trú trong cái hóa đơn của quý vị á, xong quý vị nói chuyện với cái người làm cho sở di trú và coi như là hồ sơ này như thế nào.
Dạ, chúng tôi vẫn chờ những câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị còn thắc mắc nào xin để trong phần bình luận ngay lúc này nhé. Tại vì nếu mà không còn những cái câu hỏi nào mới hơn thì chúng tôi sẽ khép lại chương trình để hẹn gặp lại quý khán thính giả vào chương trình tối thứ năm tuần sau. Chương trình đến đây thì cũng đã đúng cái giờ hẹn của mình là cũng hết giờ rồi. Nhưng quý vị còn những thắc mắc ưu tư nào thì chúng tôi cũng ráng tranh thủ giải quyết trước khi để cho quý vị rời khỏi chương trình ngày hôm nay. Còn thắc mắc nào nữa không ạ? Hiện bây giờ Trâm mới thấy trên YouTube đã trả lời hết, bên Facebook cũng đã trả lời hết, thì chúng ta chắc là phải hẹn lại nhau tối thứ năm tuần sau để tiếp tục câu chuyện, để cho quý vị được nghỉ ngơi và luật sư Khanh ở Việt Nam hiện bây giờ cũng là 11 giờ rưỡi tối rồi, được nghỉ ngơi. Nếu mà vẫn chờ đợi quý vị để có những thắc mắc, nếu quý vị có những cái băn khoăn nào hay là những cái câu hỏi gì về di trú cứ để trong phần bình luận. Chúng tôi đến giờ chót vẫn cố gắng tranh thủ giải đáp cho quý vị chương trình tối thứ năm hàng tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook và YouTube của đài VOA. Thiện Nguyễn xin hỏi chuyển diện ở Mỹ thì bao lâu giấy phép đi làm? Thì bao lâu xin được giấy phép đi làm?
Cái vấn đề là quý vị xin chuyển nhượng dưới cái dạng nào, quý vị phải nói rõ hơn về cái đó.
Làm sao liên lạc được với luật sư Khanh?
Quý vị có thể một email Khanh qua khanhtphạmlawfirm@gmail.com, hoặc hai là gửi cho Khanh một tin nhắn qua số Viber là 832 877 5080. Quý vị cũng tốt nhất là cứ đặt câu hỏi với bên Khanh và chị Trà My để Khanh trả lời cho quý vị trực tiếp luôn, thì cái đó là cái con đường tốt nhất.
Mẹ bảo lãnh con bao lâu thưa luật sư Khanh?
Nó sẽ tùy theo quý vị có quốc tịch hoặc quý vị có thẻ xanh, quý vị phải cho Khanh biết là quý vị có cái gì để Khanh trả lời nó sẽ dễ
Câu
hơn.
hỏi chuyển diện hồi nãy là cha mẹ.
Cha mẹ mà có nghĩa là người có quốc tịch mà muốn xin bảo lãnh cho người bố mẹ đang ở bên Mỹ thì nó sẽ rơi vào cỡ 5 tới 5 rưỡi ạ.
Câu hỏi vừa rồi là thẻ xanh.
Người mẹ có thẻ xanh muốn bảo lãnh con mà con trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi. Nếu mà con trên 21 tuổi thì quý vị cần phải đợi ít nhất là con trên 21 tuổi quý vị cần phải đợi ít nhất là 8 năm. Còn con mà dưới 21 tuổi thì quý vị cần phải đợi ít nhất là 3 năm. Vấn đề rằng là người thường trú nhân không có thể bảo lãnh được con cái có gia đình nhé. Nên nếu mà trên 21 tuổi phải là độc thân mới là được.
B1, B2 xuất cảnh được ở không quá 6 tháng hay một visa được ở không quá 6 tháng thưa luật sư?
Mỗi lần quý vị vào là quý vị có thể ở 6 tháng và nhiều nhất là tổng cộng là 1 năm. Còn cái visa của quý vị là chỉ là cái vé để quý vị vào Mỹ thôi, quý vị phải vào về Mỹ trước khi cái visa hết hạn.
Hồ sơ đã xong xuôi rồi, bổ sung upload nữa có bị ảnh hưởng tới ngày hoàn tất hay không?
Nếu mà hồ sơ đã xong xuôi rồi thì thực tế là cái hồ sơ bị lock, quý vị không có thể nào upload được nữa. Và nếu mà bên quý vị có liên lạc với lãnh sự để mà lãnh sự họ mở lại hồ sơ quý vị để upload đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng cái quá trình của hồ sơ quý vị đâu.
Chuyển diện con bảo lãnh cha mẹ bao lâu có giấy phép đi làm?
Thông thường từ lúc lăn tay quý vị cứ tính cỡ 8 tháng tới 10 tháng sau khi lăn tay.
Xin hỏi mẹ có quốc tịch bảo lãnh con có gia đình thì bao lâu?
Người có quốc tịch bảo lãnh con có gia đình quý vị ngay lúc này cần phải đợi ít nhất là 14 năm, 14 năm.
Vợ tôi bảo lãnh mà 2 năm rồi, lúc nào được phỏng vấn?
Cái này không biết vợ quý vị bảo lãnh dưới dạng tình trạng gì và giấy tờ ở cái lĩnh vực nào nên khó trả lời ạ.
Người vô danh xin hỏi 48 năm nộp tháng 3 năm ngoái khi nào được thẻ xanh?
Cái này là tùy theo quý vị xin cái 48 năm dưới dạng gì, quý vị phải nói cụ thể hơn Khanh mới trả lời được ạ.
Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Những câu hỏi giờ chót này chúng tôi cũng ráng chảy nước rút để quý vị được giải đáp thắc mắc trước khi gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau. Chương trình đều đặn hàng tuần, nếu quý vị chưa được trả lời tuần này xin trở lại vào tối thứ năm hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Chương trình bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ năm trên Facebook và YouTube của đài VOA. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều, cảm ơn quý khán thính giả, và chúng tôi mong được đón tiếp luật sư Khanh và quý khán thính giả vào chương trình tuần sau.
Khánh cảm ơn chị Trà My và Khánh cũng cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn quý vị trong chương trình tuần tới ạ.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.